Thiên tài tướng sư, chương 538, quẻ hung, góc truyện audio.com, khảm giả, hiểm giả, hãm giả, tập khảm giả, thông hiểm giả. Quẻ mà Cát lão đại vừa gieo được trong thuật xem bói là quẻ không thể thoát thân, là đại hung. Cát lão đại nghiên cứu thuật bói toán tổ truyền nhiều lần, nhưng chỉ có một lần này thấy hung quẻ, là vào năm 1983. Lúc đó Cát lão đại đã sắp khống chế được đầu mối nhà ga Nam Xương này, hằng ngày những tên móc túi phải cúng tiền hắn hơn 1.000 đồng. Phải biết rằng, đây chính là năm mà vật tư thiếu hụt nên tiền lương người đi làm cũng chỉ được mấy chục đồng tiền, 1.000 đồng tiền so với 1 vạn ở hiện tại còn đáng giá hơn, Cát lão đại đúng là đường làm quan rộng mở. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là tính cẩn thận đã cứu Cát lão đại. Lúc ấy hắn triệu tập toàn bộ thủ hạ bát đại kim cương, mua nhiều vật dụng cuộc sống, một xe để mấy người kéo đến một thôn xa xôi. Ngay sau khi Cát lão đại đi một tuần sau, trên cả nước nghiêm chỉnh truy quét, trong vài ngày trại tạm giam kín người, những tên trộm hại dân hại nước ầm ầm xa lưới. Tục ngữ nói loạn thế dùng biện pháp mạnh, trong tình huống xã hội lúc ấy trị an cực kỳ tồi tệ, mức hình phạt được cân nhắc cũng là tăng thêm rất nhiều, nhiều nhóm tặc giống như của Cát lão đại đều bị một phát súng đưa đi gặp Diêm Vương. Biết được tin tức này, Cát lão đại mừng thầm may mắn không thôi, vì an toàn, hắn ở thôn Sơn đến năm 1985, mới mang theo thủ hạ trở về thành thị. Khi đó sóng gió đã qua, hơn nữa đông đảo lão đại bị bắt, hắc đạo cống tỉnh gần như không còn, ngay cả vùng giao tranh như nhà ga, đều không có thế lực nào. Có thể nói 2 năm trước Cát lão đại đã có địa vị ở hắc đạo cống tỉnh, trở lại thành thị, hắn nắm trong tay một số nơi trọng yếu, hơn nữa phát triển thủ hạ, rất nhanh đã thành bá vương cống tỉnh. Cát lão đại lại là người thông minh, hắn biết đạo lý cây to đón gió, khi các lão đại năm đó bị tóm được ra tù, rất nhiều địa bàn Cát lão đại đều nhường đi thành lập thiên môn. Cát lão đại nghĩ đến, lừa và trộm cướp khác nhau, đây là một nghề cần kỹ thuật. Đầu tiên, nếu chứng cứ không đủ, rất khó định tội kẻ lừa đảo, còn nữa cho dù định tội, kỳ hạn hình phạt tội lừa dối cũng không phải rất nặng, theo thiên môn, mỗi cách thức mà nói, mánh khóe bịp người là nghề nghiệp mà mạo hiểm nhỏ nhất thu về nhiều nhất. Dựa vào những thủ hạ trước kia, mấy năm nay Cát lão đại không nói là phong sinh thủy khởi, nhưng lại là một trong đại lão thần bí nhất mà hắc đạo cống tỉnh cũng khó trêu chọc. Trong thời gian này Cát lão đại đem nghiệp vụ phát triển tới cả nước, tuy rằng cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều được Cát lão đại hóa giải, thật sự hóa giải không được, hắn như trước kia chạy đến nước khác tránh né một thời gian. Phương thức rùa rụt đầu này mặc dù có chút khó coi, nhưng thực tại làm cho Cát lão đại tránh được vài lần kiếp nạn, cho nên hắn không nghi ngờ đối với quẻ xem bói biểu hiện. Còn cái hồ lô phong thủy ở cửa, là năm đó Cát lão đại mua được từ chùa Nam Hoa, Quảng Đông với số tiền lớn, nghe nói là được 2 đời cao tăng gìn giữ, công năng hộ pháp trừ tà rất hiệu quả, là nhà cụ của thầy tu hiếm có. Nhưng trước mắt chẳng những quẻ là đại hung, hồ lô cũng vô duyên vô cớ từ trên cửa rơi xuống, điều này làm cho sắc mặt Cát lão đại trở nên cực kỳ khó coi. Đại ca, làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Cát lão đại biến đổi, một bên Lâm Tuyên Hữu mở miệng hỏi. Đại hung, không, góc truyện audio.com, được Tuyên Hữu, đi đêm sang Việt Nam. Cát lão đại rất tin không nghi ngờ quẻ hắn gieo, nếu không hắn sớm đã bị chính phủ bắn chết, làm sao còn có thể sống tới ngày nay. Một quẻ hung lại còn hồ lô phong thủy rơi xuống, khiến cho Cát lão đại lập tức quyết đoán. Chuyện tiên hiệp chuyện phun đi Việt Nam luôn. Lâm Tuyên Hữu nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà uyển chuyển nói. Đại ca, chỗ chúng ta cũng không có máy bay đi thẳng sang Việt Nam, hơn nữa cho dù là đi Thượng Hải cũng phải chờ tới tối mai, hiện tại mà bước có phải là quá sớm hay không ạ? Sắp tới Tết, Lâm Tuyên Hữu mặc dù là cô nhi, nhưng ở cống tỉnh cũng nuôi được mấy người phụ nữ, lần này trở về ngay cả một người hắn cũng chưa gặp. Nghĩ đến 2 người phụ nữ của Cát lão đại thông đồng với mình 2 năm nay, nhiệt tình như lửa, lại đi Việt Nam tìm gái, Lâm Tuyên Hữu cũng không vui. Lâm Tuyên Hữu biết Lý Dương lo lắng cái gì, lập tức còn nói thêm. Đại ca, lúc này không giống ngày xưa, các huynh đệ đều có kinh nghiệm, coi như người từ kinh thành nọ tìm tới, chúng ta cũng không cần sợ hắn. 5 năm trước, ở nước ngoài Cát lão đại có biết một ông chủ bán ma túy, thông qua người nọ cung hàng, Cát lão đại gián tiếp đã khống chế nguồn cung cấp thuốc phiện của một thị trấn. Nghề này không thể so sánh với thiên môn, chính là nghề rơi đầu, tuy rằng ở phía sau màn Cát lão đại trốn sâu, tự tin cảnh sát sờ không tới đầu của hắn, nhưng vẫn bảo mấy tên thủ hạ trang bị súng ống. Cái này, Cát lão đại nghe vậy có chút do dự, hắn vốn cũng sắp 60 tuổi, hơn nữa buổi tối lại cùng phụ nữ đại chiến một hồi, tiêu hao không ít thể lực. Vừa mới hành hạ Lưu lão nhị, hưng phấn cũng mất hết, lúc này Cát lão đại cũng cảm thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi, hơi hơi buồn ngủ. Nhìn thấy Cát lão đại suy nghĩ, Lâm Tuyên Hữu vội vàng nói. Đại ca, chúng ta mua biệt thự này, Lưu lão nhị cùng Bao Phong Lăng đã đến kinh thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết nơi này, chúng ta trốn ở chỗ này, chính là thần tiên cũng tìm không thấy. Trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục Cát lão đại gật gật đầu, nói. Ừ, vậy chúng ta ở lại, sang năm cho người đi ra ngoài thăm dò, xem có người Bắc Phương lại đây không. Chỉ có Lâm Thuyên Hữu không muốn đi Việt Nam. Chính là Cát lão đại cũng không muốn đi chỗ kia, hơn nữa Lâm Thuyên Hữu nói đúng, đã biết trong biệt thự giấu hơn 10 khẩu súng, chỉ cần không phải quân đội đến bao vây tiễu trừ, Cát lão đại không sợ ai. Nhưng quẻ này đại hung khiến trong lòng Cát lão đại vẫn có chút không thoải mái, nghĩ một chút nặng nề quay xuống phòng dưới đất mang tới 4 khẩu súng, giao cho đám người Lâm Thuyên Hữu. Thuyên Hữu, mày và bọn chúng nó bảo vệ tốt, hôm nay thật chú ý cho tao. Nhắc nhở Lâm Thuyên Hữu xong, Cát lão đại mới quay người đi lên lầu 2 ngủ, nhưng trong lòng như có bóng ma, như thế nào cũng không ngủ được, ước chừng qua hơn 2 giờ mới ngủ được say. Đại Hổ, Nhị Ngưu, hai người các cậu đi cửa sau ở trước sân coi chừng dùm, đừng ngủ đấy. Lâm Thuyên Hữu tuy rằng rất bất mãn đối với sắp xếp của Cát lão đại, nhưng cũng không dám lãnh đạm, trong tầng hầm ngầm còn có một cái ví dụ tồn tại rành rành như vậy, Lâm Thuyên Hữu cũng không muốn làm cho mình biến thành người trên cọc gỗ. Phân công xong người gác đêm, Lâm Thuyên Hữu lên lầu một gọi điện thoại, sáng mai lại có thể khuyên bảo Cát lão đại lưu lại thì ban ngày hắn có thể dành thời gian đi hẹn hò cùng mấy người đàn bà một phen. Ngay, gocchuyenaudio.com, khi Cát lão đại đi về đến biệt thự, Diệp Thiên cũng đã xem bói xong, gõ cửa phòng Chu Khiếu Thiên. Sư phụ thế nào? Tìm được tên khốn đó không vậy? Qua phỏng đoán của cầu tâm gia, Cát lão đại chắc chắn là đệ tử chi thứ Chu thị năm đó, nghĩ hổ thẹn với tổ tông, Chu Khiếu Thiên hận Cát lão đại thậm chí so với Diệp Thiên còn mạnh hơn vài phần. Đại khái phương vị đã suy diễn ra rồi, nhưng quẻ có chút phân tán, ta sợ hắn đào thoát trong đêm, hôm nay liền vất vả một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Diệp Thiên cũng hiển lộ ra thần thái uể oải trên mặt, hắn không có tư liệu tường tận về Cát lão đại, hoàn toàn là dựa vào lời của Bao Phong Lăng mà suy diễn, tâm thần tiêu hao là rất lớn. Diệp gia chỉ hai vị, nghe được Diệp Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng cuộn tròn ở trên giường kinh hãi, vội vàng vén chăn lên ngồi dậy. Lúc này Bao Phong Lăng đã cùng thuyền với Diệp Thiên, nếu Diệp Thiên chết trong tay Cát lão đại, vậy hắn cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp gia tôi biết không ít võ quán ở kinh thành, hay là lại đợi thêm hai ngày để tập hợp đủ người, chúng ta lại đi tìm Cát lão đại thì thế nào? Đối với tính cách hung tàn của Cát lão đại, đi theo hắn nhiều năm, Bao Phong Lăng cùng Lưu lão nhị đều biết quá rõ, cũng biết mấy tay đấm thủ hạ kia Cát lão đại đều trang bị súng ống. Muốn nói về thủ đoạn của Diệp Thiên, Bao Phong Lăng rất sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới sự biến thái của Cát lão đại, trong lòng hắn cũng thấy lạnh. Đối phó loại bại hoại kỳ môn như vậy còn cần đông. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi nếu sợ hãi, ở chỗ này ngủ là được, sáng sớm mai chúng ta trở về. Tôi Bao Phong Lăng rung rung môi, rốt cuộc không dám nói ra dám cùng Diệp Thiên đi. Đừng tôi mãi, tiểu tử ngươi ở tại chỗ này đi. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua quần áo thể thao màu trắng trên người Chu Khiếu Thiên, nói. Khiếu Thiên, quần áo màu đen đêm nay trăng sáng, thật là đi giết người thì tóm lại phải làm chuyên nghiệp một chút, một bộ quần áo trắng rất gây chú ý. Chờ Chu Khiếu Thiên thay xong quần áo, thầy trò hai người đi ra khỏi khách sạn, đã hơn 9 giờ tối, gọi một chiếc xe taxi, hai người thẳng đến Nam Sương mà đi. Nhưng ngay khi Diệp Thiên hai người rời đi 10 phút, Bao Phong Lăng lén lút chạy ra khỏi khách sạn, vạn nhất hai người này thua, hắn ở lại khách sạn không phải đợi bị tóm sao. Phong Thành cách Nam Sương có 6-70 km, nhưng mấy ngày trước mới vừa rơi tuyết, xe lái cũng không nhanh, tới 11 giờ đêm khuya, mới đi đến nội thành. Sau khi xe chạy nhanh qua một cây cầu, Diệp Thiên kêu ngừng xe taxi. Hẳn là ở vị trí kia, chúng ta theo bờ sông mà đi. Trả tiền xe, Diệp Thiên mang theo Chu Khiếu Thiên đi đến bờ sông, đêm khuya tháng 1 người trên đường đi đã rất ít, nếu bọn họ ngông nghênh đi trên đường cái, không khỏi quá mức gây chú ý. Cách chương.